Kính thưa các thầy và các sư cô, trong chuyên đề chính chúng ta làm quen với các mặt ước viết tắt để tạo ra một bản viết tắt hoàn chỉnh. Trong nghiên cứu đó, tính phương pháp đóng vai trò quan trọng, và những tác phẩm nào, những ký hiệu gì thường xuyên lặp lại trong một bài nghiên cứu, trong một luận văn hay luận án á, nên được mô tả dưới hình thức viết tắt để đỡ tốn thời gian và để tránh cái tình trạng làm nhàm mắt. Tất cả trong nghiên cứu đều có những mặc định, và việc viết tắt cũng có những mặc định cần phải tuân thủ. Để làm tốt được các mặc định này, người nghiên cứu cần lưu ý một số điều như sau. Một lo mã chức năng của bản viết tắt. Một nhỏ, vì viết tắt là hình thức viết ngắn gọn, dễ nhớ, nên chức năng của bản viết tắt giúp cho người đọc truy cứu nhanh, tham khảo lẹ các nguồn tài liệu được trích dẫn một cách chính xác. Và trong tình huống này đó, bản viết tắt phải chứa đựng các tác phẩm quan trọng mà cụ thể thuộc về nguồn tài liệu 1. Còn đối với nguồn tài liệu 2 đó, thì nhu cầu viết tắt là không cần thiết, vì lâu lâu các sách trong danh mục tài liệu 2 mới xuất hiện một lần trong chú thích. Còn đối với tài liệu 1 á, mật độ xuất hiện của chúng là dày đặc. Do vậy việc viết tắt sẽ giúp cho chúng ta tiện ích trong việc trình bày chú thích ngắn, và làm giãn tiện cho thời gian và tạo ra hiệu quả nghiên cứu cao. Hai nhỏ, vì là viết tắt nên danh mục bản viết tắt sẽ giúp cho nhà nghiên cứu tiết kiệm được số trang và làm cho văn bản trở nên gọn gàng, thẩm mỹ về phương diện trình bày. Với điều kiện việc viết tắt đó phải đúng phương pháp. Tức là một tựa đề sách đó có thể dài 10 chữ, khi viết tắt á, chỉ còn lại là 10 ký tự. Và người nào đã từng đọc qua tác phẩm với tựa đề đó rồi đó, thì chỉ cần liếc mắt nhìn các ký tự viết tắt là có thể truy được, có thể dò được, có thể hình dung được. Cho nên là khi mà trong một trang sách xuất hiện vài là một tác phẩm, mà nếu như lúc nào cũng ghi đầy đủ tựa đề tác phẩm đó thì rất là lượng thượng. Cho nên ký hiệu viết tắt sẽ làm cho chúng ta trình bày phần chú thích trở nên rất là gãy gọn và dễ nhớ. Ba nhỏ, vì danh mục bản viết tắt chủ yếu là các tác phẩm thuộc nguồn tài liệu 1, cho nên mục đích chính của viết tắt là để làm giãn tiện phần chú thích bao gồm cước chú và hậu chú, hay nói cách khác tạo ra một sự minh họa dẫn đến tính thuyết phục ở người đọc sách đối với tác phẩm được tác giả này trước tác. Và dĩ nhiên bản ghi mục viết tắt rất là thích hợp với phong cách chú thích ngắn. Hai La Mã phạm vi ứng dụng đối với các sách nghiên cứu chuyên ngành, các luận văn thạc sĩ, các luận án tiến sĩ. Bản viết tắt thông thường chỉ áp dụng cho tài liệu gốc hay gọi là tài liệu mộc. Ngoài ra, bản viết tắt còn áp dụng cho các từ điển bách khoa, các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành, hoặc là những tác phẩm thuộc dạng tuyển tập mà tần số xuất hiện của các trích dẫn trực tiếp và gián tiếp trong văn bản được chúng ta nghiên cứu là khá nhiều, cho nên viết tắt để cho nó gọn. Như vậy trong phạm vi này đó, thì tất cả các nguồn tài liệu gốc, dầu thuộc tôn giáo, thuộc triết học, hay là thuộc một lĩnh vực hoặc liên hệ đến một cá nhân hay là một bản khoa học nào đó, sẽ làm cho việc trình bày trở nên dễ nhớ, giản tượng hơn. Còn các tạp chí nghiên cứu rồi sách bách khoa thì luôn luôn nó có nhiều tập, và nó chỉ khác nhau ở số tập thôi. Còn cái tiêu đề của bách khoa, tiêu đề của tạp chí nghiên cứu á, là giống nhau. Ví dụ như chúng ta có tạp chí nghiên cứu triết học, tạp chí nghiên cứu tôn giáo, tạp chí nghiên cứu Phật học, dù nó trải qua 50 năm, nếu nó không bị đình bản, mà mỗi năm như vậy đó là một 6 tập, thì trải qua 60 năm chúng ta có đến là 360 tập. Và cứ mỗi một lần mình ghi đủ cái tựa đề ra, rồi số tập, số năm, số tháng rất là dài dòng, cho nên đó, cái tựa đề tạp chí người ta làm thành chữ viết tắt cho nó gọn. Như vậy việc áp dụng viết tắt có thể được mở rộng cho tất cả các loại tác phẩm nào có nhiều tập, và các tập đó phần lớn đều cùng một cái tiêu đề cho một tiểu tập đó, nhằm giúp cho việc trình bày nó trở nên nhanh chóng và dễ nhớ. Hai nhỏ, đối với lĩnh vực nghiên cứu, các thuật ngữ, các từ loại, tên các bộ môn, thậm chí nhân danh, địa danh, nếu tần số xuất hiện khá nhiều trong tác phẩm nghiên cứu thì tác giả cũng được quyền liệt dẫn chúng vào danh mục viết tắt. Ví dụ như chúng ta có một cái bản viết tắt khoảng 130 từ, và những từ này nó vừa liên hệ đến phương pháp nghiên cứu, liên hệ đến nhân danh, địa danh, tác phẩm, thì không nhất thiết quý vị phải tách rời ra, để chung và sắp theo mẫu từ ABC thôi, để mỗi khi ai đọc vào tác phẩm của chúng ta thấy những cái khái niệm viết tắt này đó, chỉ cần lật ở đầu sách có một cái bản danh mục tương đương thì lúc đó họ sẽ hiểu và không phải tốn thời gian tra khảo ở các quyển từ điển viết tắt. Và do vậy giúp cho người đọc hiểu rõ được nội dung mà tác giả muốn gửi gắm. Ba La Mã phân loại bản viết tắt có hai phân loại chính, đó là bản viết tắt dựa vào tên tác phẩm và bản viết tắt dựa vào thuật ngữ. Thì trong nghiên cứu học đường đó, thì bản viết tắt dựa vào tên tác phẩm chiếm đại đa số. Đối với những tác phẩm thuộc dạng nghiên cứu khoa học nhân văn và xã hội, đối với các mảng khoa học tự nhiên như là toán học, vật lý học, hóa học, bản viết tắt thường là các ký hiệu, các công thức để giúp cho người đọc á, chỉ cần nhớ các ký hiệu công thức đó có thể hiểu rõ mà khỏi phải lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong cùng một chương hay là trong cùng một quyển sách. Một nhỏ, bản viết tắt tên tác phẩm gồm có ba dạng. Dạng một á, tác phẩm thuộc tài liệu gốc, như tôi vừa nói, tài liệu tôn giáo, tài liệu triết học, hay là tài liệu văn bản của một tác giả nào đó được chúng ta chọn để làm, tức là đối tượng nghiên cứu trong tác phẩm, thì đều có thể sử dụng và liệt vào trong danh mục bản viết tắt. Tôi nói ví dụ như quý vị làm luận án tiến sĩ liên hệ đến học thuyết định mệnh trong truyện Kiều, thì truyện Kiều trong tình huống này nó thuộc về là tài liệu gốc. Truyện Kiều bản nôm, rồi truyện Kiều bản chữ Hán của Trung Quốc mà Nguyễn Du đã dựa vào, truyện Kiều các bản phiên âm tiếng Việt từ chữ Nôm cũng được xem là tài liệu gốc. Thì trong tình huống đó, tác phẩm truyện Kiều đó có thể được viết tắt là TK, nằm ở trong danh mục bản viết tắt. Để mỗi khi mà đề cập đến tên tác phẩm này đó, quý vị chỉ dùng hai chữ TK viết in hoa và nghiêng là đã đủ rồi. Ngay cả trong mạch văn chính, cái tần số xuất hiện của nó rất nhiều lần, vì nó chỉ là một tác phẩm duy nhất thôi. Tất cả mọi thứ nghiên cứu xung quanh nó đều phải dựa vào nó hết. Thì lúc đó, dầu không phải dưới chú thích ở trên mạch văn chính, chúng ta vẫn được sử dụng các cái mặc định về viết tắt để mô tả. Trường hợp 2 và 3 đó là tài liệu 2 và tài liệu 3. Tài liệu 2 đó là những tác phẩm nghiên cứu liên hệ đến trực tiếp về đề tài chúng ta nghiên cứu, với điều kiện nó phải thuộc dạng nghiên cứu cao, ngang bằng với cấp mà chúng ta đang học trở lên. Ví dụ quý vị đang làm luận án tiến sĩ, thì tài liệu nghiên cứu không nên sử dụng sách giáo khoa của chương trình cử nhân. Có thể thỉnh thoảng sử dụng sách giáo khoa của chương trình thạc sĩ thì được, nhưng rất hạn chế. Phần lớn còn lại là phải sử dụng toàn bộ các bài nghiên cứu, các sách viết, các luận án mà đẳng cấp của đó là phải ngang tầm với tiến sĩ trở lên. Và nếu nó xuất hiện nhiều thì quý vị vẫn có thể sử dụng bản viết tắt để mô tả. Còn tài liệu 3 đó thì đó là tài liệu về kiến thức phổ thông, nó không có đáng để đưa vào trong danh mục nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu quý vị có một đề tài là đánh giá sách giáo khoa lớp mẫu giáo của Việt Nam trong giai đoạn mấy đến giai đoạn mấy, hay là sách giáo khoa cấp 2, sách giáo khoa cấp 3, thì các sách giáo khoa này đó, mặc dù đó là trình độ nó là thấp, nhưng vì nó là đối tượng để được chúng ta nghiên cứu, cho nên tựa đề của những cái sách này vẫn được viết tắt để tránh việc lặp đi lặp lại quá dài. Hai nhỏ, bản viết tắt các thuật ngữ bao gồm á, khái niệm, rồi tên ngôn ngữ, tên các từ loại, tên các bộ môn, tên các ngành học, nhân danh và địa danh. Thì tình huống này áp dụng cho phần lớn các bộ từ điển Ví dụ từ điển quý vị có tất cả là 100.000 một từ, và gồm có tất cả là 4 ngôn ngữ đối chiếu: Sanskrit Việt, Pali Việt, Hán Cổ Việt và Tây Tạng Ngữ Việt. Như vậy đó, để chua và bên cạnh cái một từ đó, một cái thông tin để giúp cho người đọc biết rõ đây là từ có xuất xứ từ tiếng Pali chứ không phải là Sanskrit, thì quý vị có thể đặt ở trong dấu hoặc đơn chữ B phở in hoa, và tương tự S in hoa cho Sanskrit, C in hoa cho chữ Hán, và T in hoa cho tiếng Tây Tạng. Đó là cái ký hiệu, và việc nhìn thấy nó là chúng ta biết nó thuộc về gọi là từ vựng của ngôn ngữ này. Là tương tự đối với các từ điển ngôn ngữ thì danh từ, động từ, tính từ, trạng từ chúng ta chỉ cần để trong hoặc đơn hoặc là trong hoặc vuông, vân vân, để chúng ta biết từ loại. Rồi các ngành học cũng vậy, đối với các từ điển bách khoa thì một từ đó nó thuộc về ngành học nào: tâm lý học, xã hội học, triết học, nhân chủng học, vân vân, chúng ta liệt ra hết nhằm giúp cho người đọc đó là hiểu khái quát. Thì trong tình huống đó, việc sử dụng danh mục viết tắt là rất cần thiết và không thể thiếu. Hoặc là chú thích ở dưới các mục từ trong từ điển, thì lúc đó, đó tên tác giả thường được viết tắt. Ví dụ như là Thích Nhật Từ thì người ta ghi là TNT ở bên dưới một từ, nhất là từ điển bách khoa. Và ở trước á, thì nó lại có một cái bản viết tắt, và nhìn vào các cái tự viết khoa tên là tên là biết là Thích Nhật Từ, để cho phần trình bày nó giản tiện bớt rộn ràng. Đó là viết tắt của nhân danh. Còn các địa danh mà tái xuất hiện nhiều lần thì cũng có thể áp dụng tương tự. Bốn La Mã tiêu chí viết tắt. Một nhỏ tiêu chí chung. Các chữ viết tắt phải là những ký tự ngắn gọn hoặc là những ký hiệu gợi hình mà người đọc á, chỉ cần nhìn vào là có thể nhớ hoặc là nhận dạng một cách dễ dàng, không bị lẫn lộn với các chữ viết tắt khác và ký hiệu khác. Ví dụ như trong tiếng Việt thì chúng ta có C rồi CH, thì có những cái chữ nó bắt đầu bằng C, có những chữ bắt đầu bằng CH, nhưng mà khi mình viết tắt trong trường hợp tránh trùng á, thì chúng ta cũng phải có cái phân biệt. Hoặc là Trường Bộ Kinh cũng bắt đầu bằng tiếng AR, T bắt đầu chữ T, rồi Trung Bộ Kinh cũng bắt đầu bằng TR, Trường Bộ, Trung Bộ. Rồi Tăng Chi Bộ Kinh cũng bắt đầu bằng chữ T. Thì trong trường hợp này đó, nếu quý vị viết tắt là T hết đó, thì không nhận diện được đâu là Trường Bộ Kinh, là Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh. Thì lúc đó quý vị phải thêm một ký tự khác để tạo ra sự khác biệt. Thì mỗi người có thể tự tìm một cái ký hiệu, một ký tự khác đính kèm vô để phân biệt chúng. Cách thức đơn giản nhất để tạo ra chữ viết tắt là sử dụng chữ cái đầu tiên của các từ trong một thuật ngữ, trong một cụm từ hay là tên một tác phẩm làm thành các ký tự viết tắt cho các thuật ngữ, cụm từ, tên tác phẩm, nhân danh, địa danh, tên các môn học, v.v. Đó là phương pháp đơn giản nhất mà. Ví dụ như ta có tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp, chữ và đây là liên từ, thuộc về là hư từ, cho nên là có thể tỉnh lược đi và giữ lại bốn từ chính thôi: Đức Phật, Phật Pháp, thì chúng ta viết tắt thành là D B B B, tức là một chữ D và ba chữ B phở, và viết in hoa. Nó xuất hiện ở đâu thì phải viết nghiêng. Còn trong trường hợp đó, hai tác phẩm tình cờ có các ký tự đứng đầu của từng chữ trong tựa đề giống bên đúc nhau, thì quý vị có thể tạo thêm một ký tự nào đó cho một trong hai tác phẩm trùng hợp đó để tạo ra sự khác biệt giữa chúng. Ví dụ như chúng ta có một cái quyển sách thứ hai, Đức Phật và phương pháp. Ý ta muốn nói là Đức Phật dạy về các phương pháp. Nếu có một tác phẩm nào như thế, là khi mình đã có một tác phẩm là Đức Phật và Phật Pháp, và mình đã viết là D B B B, thì cái cuốn thứ hai chúng ta cũng viết là D B B B, rồi quý vị có thể thêm cái chữ A nhỏ ở ngoài sau để cho nó khác biệt, hoặc là một cái dấu sao, hay là một cái dấu hoa thị ở ngoài sau. Cái ký hiệu quý vị thêm vào cho nó phân biệt là tùy mỗi người, chứ nó không có mặc định chung. Biết làm sao để khi mà đọc vào người ta không bị lẫn lộn giữa tác phẩm này với tác phẩm khác mà cái tựa đề với các cái tựa đầu là giống nhau. Về nguyên tắc đó thì chúng ta không sử dụng các dấu chấm câu ở những chữ cuối cùng của các mục viết tắt. Tức là tỉnh lược dấu chấm câu đi cho nó gọn. Hai nhỏ, viết tắt đối với tác phẩm. Nguyên tắc bắt buộc mà chúng ta phải tuân thủ là viết hoa và viết nghiêng các chữ cái đầu của các thực từ, tức là bỏ đi giới từ, mạo từ, liên từ của tựa đề tác phẩm. Tức là nguyên tắc bắt buộc là hễ là viết tắt là chúng ta phải viết in hoa, vì nó là đại diện cho một tác phẩm và nhiều tác phẩm, cho nên nó được viết nghiêng và chữ cái đầu tiên của những tác phẩm thôi. Trong phần ghi chú nội dung tựa đề tác phẩm được viết tắt thì chúng ta phải đặt trong dấu hoặc đơn tên nhà xuất bản ngay sau tựa đề tác phẩm để phân biệt các ấn bản khác nhau của cùng một tác phẩm đó. Hoặc bạn có thể ghi chú một cách chi tiết về người biên tập hay là người xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản để phân biệt chút. Ví dụ như chúng ta có các ấn bản kinh điển bằng tiếng Pali khác nhau. Ấn bản được sử dụng phổ biến nhất là Pali Text Society, Hội Thánh Địa Pali ở London. Rồi quý vị lại có thêm ấn bản kinh điển Pali của Đọc Đa Lan Đà, Ấn Độ. Chúng ta cũng đồng thời có ấn bản của Miến Điện, ấn bản của Tích Lan. Giả sử trong trường hợp này, trong số các ấn bản đó có hai ấn bản mà cái tựa đề đó là nó giống nhau, thì lúc đó chúng ta thêm một yếu tố như là thông tin về xuất bản nữa giữa cái tựa đề viết tắt trước và tựa đề viết tắt sau để làm cho chúng trở nên khác biệt. Và cái quy định chung là không sử dụng dấu chấm câu đối với các ký tự viết tắt của tên tác phẩm. Ba nhỏ, bản viết tắt đối với các thuật ngữ. Cách thức thực hiện như sau: biến chữ cái đầu tiên của thuật ngữ, tên ngôn ngữ, tên các từ loại, tên các bộ môn, tên các ngành học, nhân danh địa danh thành ký tự viết tắt cho các thuật ngữ đó. Đó là cái nguyên tắc bao quát nhất. Dầu là ngôn ngữ nào, ở quốc gia nào, ký hiệu viết tắt thông thường là thế. Còn đối với các tổ chức á, thì người ta cố gắng là tìm khái niệm viết tắt theo nghệ thuật chơi chữ, tức là đặt cái tên thương hiệu của tổ chức mà khi viết tắt á, đọc lên nó trở thành là một cái gì đó rất hấp dẫn, có ý nghĩa. Nên ví dụ như là ở Hoa Kỳ đó, có một cái tổ chức tên là I Can Too. Too là số 2, nhưng mà đọc á, bằng cái âm vị người ta có thể hiểu Too có nghĩa là cũng có thể, cũng tương tự. Còn chữ I này là viết tắt của International. Rồi chữ C là viết tắt của Children. Rồi chữ A là viết tắt của Association. Và N đó là viết tắt của Network, mạng lưới, hiệp hội trẻ em quốc tế. Và khi mà viết tắt á, I can, nếu mà đọc trong tiếng Anh đó là tôi có thể, nó tạo ra một cái gì làm cho người tham gia ta cảm thấy rằng là tôi có thể dự phần vào, tôi có thể đóng góp vào, tôi có thể tham gia vào, tôi có thể gọi là thúc đẩy để cho sự phát triển của tổ chức này nó được lớn hơn. Và đây là tổ chức vì trẻ em rất nổi tiếng, mỗi năm họ là cấp rất là nhiều cái nguồn hỗ trợ cho những cái nhân vật tập thể nào chuyên gọi là phục vụ vì cái quyền lợi công ích cho trẻ em trên toàn cầu và đặc biệt là các nước chậm phát triển. Thưa quý vị, nếu quý vị vào trong Google, quý vị đánh chữ I can mà tiếng Anh nó xuất hiện là hàng chục cái, thậm chí là vài ba chục cái. Cho nên để phân biệt giữa cái tổ chức của mình với những cái tổ chức trùng tên khác á, thì tổ chức này ta đi chữ tu đó là I can hai, không cũng có nghĩa là tôi cũng có thể. Và cái chữ số 2 này đó nó giống như chữ tu T O O gì đó, cũng tương tự, cũng có thể. I can too là tôi cũng có thể như các bạn. Bằng cách đó là ta mời gọi người tham gia vào tổ chức này rất mạnh, và hiệu quả truyền thông bằng cách viết tắt đó cũng rất cao. Như vậy mỗi lần á là cái khái niệm này được xuất hiện á, thay vì để viết một cái từ quá dài International Children Association Network, mỗi một trường như vậy đó 4 ký âm và ký tự, bây giờ chỉ còn lại 4 cái đó, chỉ còn lại có 4 ký tự thôi, là rút ngắn được đó là gần như là 4 lần. Trong trường hợp các thuật ngữ, tên ngôn ngữ, tên các từ loại, tên các bộ môn, ngành học, nhân danh địa danh có các chữ cái của thuật từ giống nhau, thì nhà nghiên cứu có thể viết thêm bằng chữ thường một hai vài mẫu tự kế của thuật từ đầu tiên của các thuật ngữ đó để phân biệt chúng, để làm cho nó khác biệt nhau thôi. Có thể là đặt thêm một cái ký tự ở ngay cái chữ đầu tiên hay là ở chữ cuối là tùy mình. Nói ví dụ như là nếu chúng ta viết cái viết tắt Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh đều bắt đầu bằng chữ hai chữ R, thì lúc đó làm thế nào để phân biệt được, thì chúng ta cần phải tự tạo cho mình một cái ký hiệu thôi. Ví dụ tăng chi bộ kinh thì nó đơn giản rồi, T rồi C K là tăng chi kinh, Còn á, cái trung bộ kinh thì quý vị có thể là T, B, cho nó dễ nhớ. Còn trường bộ kinh thì quý vị để T, R, B, K. Và ở đây đó là trường. Vậy đó. Tức là vì hai cái phụ âm kép này đó là nó giống nhau quá, cho nên chúng ta phải giữ một cái nào đó và lấy cái phụ âm kế tiếp đó, để điền vào làm cho nó khác với cái đàn giống với đó, rồi chúng ta có được cái cách viết ký hiệu trong bản chữ tắt. Và dĩ nhiên là đối với các thực nữ, chúng ta cũng không nên dùng dấu chấm câu trong bản chữ tắt. Sau đây là một số ví dụ. Chúng ta có tác phẩm Anguttara Nikaya, tức là Tăng Chi Bộ, và đủ nữa là Tăng Chi Bộ Kinh. Và chúng ta có thể viết tắt theo một số phong cách sau đây tùy theo sở thích. Và hiện nay đang được sử dụng khá phổ biến trong các tác giả sử dụng tiếng Anh. Cách 1: A, in hoa và nghiêng chấm. Tức là sau khi viết tắt là bắt buộc chúng ta phải có dấu chấm nha. Rồi sau đó hai chấm. Hai chấm là như là bằng với chữ giải thích. Còn chấm này nó là cái ký hiệu mặc định của từ được viết tắt. Chúng ta mới giải thích cái thông tin xuất bản hay cung cấp thông tin xuất bản của cái quyển được viết tắt này, đó là Anguttara Nikaya 1-4 La Mã, tức là tập 1 đến tập 4, do Morris và Hardy cũng như là Rice Davis đồng biên tập. Hội Thánh Điển Bali xuất bản tại Anh từ năm 1885 đến năm 1910. Đây là cái nội dung bên phía tay phải là giải thích đầy đủ các thông tin xuất bản về một tác phẩm được viết tắt. Còn ở bên cột tay trái là khái niệm ngắn gọn được sử dụng để viết tắt. Và đây là cái cách thứ nhất khá phổ biến. Cách thứ hai đó, chúng ta cũng viết là A in hoa nghiêng chấm rồi hai chấm. Sau đó bên đây đó chỉ ghi lại gọn thôi. Anguttara Nikaya, mở một đơn đóng một đơn, BTS, đó là viết tắt của Bali Text Society, tức là Hội Thánh Điển Bali. Mà không cần phải để những cái chi tiết là nơi xuất bản là London, năm xuất bản, vì ấn bản của Hội Thánh Điển Bali đó dầu nó trải qua nhiều lần tái bản nhưng số trang là giống nhau, không có khác biệt. Ấn bản đầu tiên là năm 1885 đến bây giờ là 2017, nó vẫn giữ nguyên là khổ sách và số trang. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta không cần cung cấp thêm cái thông tin nữa. Và ai cũng biết rằng BCS là nằm ở London, chứ không thể nằm ở Oxford hay là nằm ở một thành phố nào khác của Vương quốc Anh. Thì cách này đó chỉ áp dụng đối với các quyển sách thuộc về tài liệu một, và tài liệu một đó phần lớn là thuộc về kinh điển tôn giáo. Nó vừa gọn mà nó vừa đầy đủ. Cách 3, Anguttara Nikaya đó thực ra đó là một tổ hợp từ được kết nối bởi hai từ là Anguttara và Nikaya. Cho nên trong trường hợp này để đầy đủ đó là A và N in hoa viết nghiêng chấm, sau đó là hai chấm, mới để lại thông tin giống như trong đó là trường hợp 1, rất là đầy đủ. Và tương tự cách thứ tư, chúng ta cũng có hai cái hiệu viết tắt là A, N, in hoa, chấm, hai chấm, Anguttara Nikaya, mở một đơn, BTS, mà không cần phải ghi lại thông tin xuất bản. Và đó là bốn cách mặc định để viết tắt về kinh điển Phật giáo có xuất xứ từ văn hệ Bali. Mà phổ thông nhất á, là cách thứ nhất. Và kế đến đó là cách thứ hai. tức là viết tắt là một ký hiệu đầu thôi, chữ gọn để dễ nhớ. Còn cái phần giải thích nội dung ở cái cột bên tay phải này đó, có thông tin xuất bản chi tiết như là năm xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản. Nếu như á, mỗi lần ấn bản của tác phẩm đó nó đều khác nhau thì chúng ta phải ghi rõ thông tin. Còn mà không á, chúng ta chỉ cần ghi là tóm tắt cái ấn bản đó là người ta hiểu rồi. Ví dụ khác liên hệ đến tên bộ môn chính trị thì chúng ta có thể viết tắt như sau. Cách 1, CT, tức là viết tắt của từ là chính trị học. Ở đây mình không cần phải lập là chữ H, thì làm chữ H đó, thì người ta tự chữ H này đó là nó trở thành là cái phụ âm kép TH, tức là thờ ở trong tiếng Việt. Cho nên có thể tỉnh lược đi cái yếu tố thứ ba, giữ hai cái ký tự đầu đó. C là viết tắt của chính, T là trị. Mà nhìn vô là người ta có thể đoán được à. Còn cái cách thứ hai là gì? Người ta có thể ghi ra rõ cái chữ đầu tiên mà là chữ quan trọng. Chính là viết tắt của chính trị. Vì trong môn học nó có chính trị thôi, chứ đâu có cái môn nào tên là chính em đâu. Nó không có. Cho nên là không có sợ ta suy luận sai. Và ai nằm ở trong lĩnh vực nghiên cứu á, thì chỉ cần á, đọc cái từ gợi ý thôi là có thể đoán được, hiểu được, suy luận được. Thì đối với các môn học khác chúng ta cũng có thể áp dụng tương tự. Ví dụ như là cái môn nhân chủng học thì quý vị để là NC, thì ở đây là hai chấm nhân chủng học. Và có cách viết thứ hai nhân, thì đó ta liên tưởng là nhân chủng học, chứ đâu có môn nào là nhân nghĩa học đâu. Chỉ có môn nhân chủng chứ không có nhân nghĩa, thì làm cho ta ít khi nào lẫn lộn được. Thế vậy là mỗi môn học quý vị có thể lấy hai ký tự của hai chữ đầu tiên tạo ra cách viết tắt. Thì tương tự về ngôn ngữ học quý vị có thể dùng là NNH hoặc là NN không cũng được, để tóm tắt cho chữ viết đầy đủ là ngôn ngữ học. Hoặc quý vị ghi chữ ngôn thì ta hiểu là ngôn ngữ, chứ không có môn nào tên là ngôn luận. Thì đó là một vài cái ví dụ cụ thể để chúng ta biết được cách mà về sau này đó mình có thể tự tạo ra bản viết tắt riêng mình. Và tốt nhất là chúng ta phải tham khảo trong các từ điển chuẩn của chính phủ ở nơi mình đang sống, những cái môn học nào, rồi những cái khái niệm thuật từ gì đã có những cái bản danh mục viết tắt rồi đó, thì chúng ta nên sử dụng lại để tạo tính thống nhất cao. Năm La Mã, bản viết tắt kinh điển Pali. Tại vì văn học Pali đó được xem là văn học chính và quan trọng, cho nên trong bản danh mục này đó tôi liệt ra để có thể gợi ý về cách viết tắt thông dụng mà các học giả Phật học trên toàn cầu đã sử dụng trong vòng 7 thập niên qua. Về quy định chung á, thì các mục từ trong bản viết tắt phải được trình bày theo thứ tự ABC. Và để việc sắp thứ tự ABC được đúng á, thì quý vị đưa danh mục đó vào trong MS Word và chọn cái ký hiệu A, Z có mũi tên từ trên xuống, sau đó bấm OK hai lần thì tự động nó sẽ sắp giùm cho chúng ta. Thì khi làm á, thì chúng ta chia cái danh mục này ra là hai cột, và giữa hai cột này nó có dấu hai chấm cho từng một từ. Cột bên tay trái đó là các ký tự viết tắt viết bằng tiếng in hoa và nghiêng. Cái cột bên tay phải là giải thích thông tin về tác phẩm được viết tắt hoặc là các môn học được viết tắt, vân vân. Thì đây là kinh điển Pali, Thì A đó là viết tắt cho Anguttara Nikaya, tức là kinh Tăng Chi Bộ. Thì các thông tin như đã nói hồi nãy đó, chúng ta cần phải liệt ra đầy đủ. Rồi AA thì chữ A thứ hai này đó thường là viết tắt cho cái chữ Atha Katha, có người đen là sớ giải hay là giải thích. Và AA là viết tắt của Anguttara Nikaya Atha Katha, tức là bản sớ giải kinh Tăng Chi Bộ. Hiện tại trong tiếng Việt chúng ta là chưa có phiên dịch những cái bản sớ giải này. Chúng ta mới có kinh tạng được Hòa Thượng Minh Châu dịch 95% ra tiếng Việt. Luận tạng là đã dịch xong hết rồi. Còn các bản sớ giải đó, thì mới có một vài người bắt đầu bắt tay vào. Chẳng hạn như nhóm của Thượng Tọa Thiện Minh ở chùa Bửu Quang, Thủ Đức đã bắt đầu phiên dịch và xuất bản một vài tập sớ giải. Và nó phải mất đến đó là một thập niên hoặc là hai thập niên, nếu làm nhanh là một thập niên, thì các bản sớ giải từ tiếng Bali đó mới có thể được dịch hết ra tiếng Việt. Vì sớ giải nó còn khó hơn nguyên tác nữa. Những tác phẩm mà không quan trọng thì chúng ta có thể bỏ qua ha. Là BD là viết tắt của Buddhist Dictionary, tác giả là Hòa Thượng Nana Tidoka, do Hội Xuất Bản Phật Giáo xuất bản tại Colombo vào năm 1988. Thì đây là cái tự điển Phật học bỏ túi, rất ngắn gọn nhưng mà rất thông dụng đối với các học giả phương Tây. Thực ra đây là ấn bản được tái bản thôi, chứ được xuất bản mấy chục năm trước đó nữa. Vì nó ra đời trong một giai đoạn mà chưa có các sách tự điển chuẩn về Phật học, cho nên cái quyển gọn này đó nó lại trở thành là người bạn hữu dụng cho rất nhiều người tìm hiểu về Phật giáo. Cho nên tài liệu này dầu nó chỉ có 200 mấy chục trang thôi, nhưng lại được rất nhiều người viết sách Phật học ở phương Tây sử dụng để trích dẫn, nhất là định nghĩa các khái niệm và thuật từ. Khi quý vị đọc trong một sách nào mà thấy cái chữ bill, b bò, e, a, ăn l, thì trong trường hợp này chúng ta thấy là không có viết hoa, vì đây là họ tác giả. Nó chỉ qua chữ đầu thôi, các thành tố còn lại là viết thường. Nhưng mà vì nó tượng trưng cho một tác phẩm, tác giả bao gồm được tác phẩm, cho nên đó, nó vẫn phải được in nghiêng dù là tên tác giả. Thì tác giả này có tác phẩm tên là The Buddhist Tripitaka, xuất bản năm 1876. Đây là ấn bản bằng tiếng Anh đầu tiên giới thiệu về tổng mục lục Đại Tạng Kinh bằng tiếng Trung, của tiếng Trung, của tiếng Hán, và được dịch ra tiếng Anh để nhằm giúp cho giới học giả phương Tây đó biết khái quát về cái nền văn học và Phật giáo chữ Hán. Mà một từ điển khác đó, khá phổ thông, đó là Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, tiếng Sanskrit lai tạo Phật giáo, dân phạm và tự điển. Đó là một cái quyển sách khá nổi tiếng do Edgerton là biên tập và nhà xuất bản Motilal Bhaskaradas xuất bản tại Delhi. Nó lại tái bản rất là nhiều lần. Cái quyển này là trên 100 năm nè. Nhờ vẫn là được xem là một trong những tác phẩm tự điển hàng đầu về Sanskrit Phật giáo. Thì tác phẩm này thường được viết tắt bởi ba ký hiệu đầu là BHS. Ở về sau này có thêm Ramo Dictionary, ta không cần thiết ghi thêm nữa. Vì lý do là cũng không có tác phẩm nào mà khi liệt ra trong danh mục viết tắt này nó trùng với BHS, cho nên không cần phải ghi đủ thêm hai cái tự sau. Vì hai cái tự sau này là dạng giải thích cho cái tác phẩm này thôi. Đó là cái linh động trong việc đó là ghi cái tên gọi tắt. Nhà xuất bản Phật học nổi tiếng của Tích Lan có tên là Buddhist Publication Society, Hội xuất bản Phật giáo. Thì nó ra đời trong phong trào chấn hương Phật giáo, có mặt nay là khoảng hơn 100 năm chút. Thì để chấn Phật giáo đó, ngoài các hoạt động giáo dục Phật sự nhập thế, thì hội này đó còn nhấn mạnh đến việc xuất bản sách dưới dạng là sách sổ tay, sách nhỏ, dễ đọc, dễ hiểu, dễ áp dụng. Thì cái nhà xuất bản này đó được viết tắt bằng ba chữ là B bò B phở S, mà đọc vô không cần có cái từ giải thích bên đây người ta vẫn biết Buddhist Publication Society. Hãy ai biết tiếng Anh là có thể suy luận được, vì nó rất phổ biến, nó đóng vai trò dẫn dắt mấy thập niên đối với các học giả phương Tây muốn tìm hiểu Phật giáo. Thì lúc đó trên thế giới này chưa có bao nhiêu sách viết Phật học bằng tiếng Anh, cho nên chuỗi các tác phẩm gọi là ứng dụng dưới hình thức sổ tay của hội xuất bản Phật giáo này đã trở nên rất hữu dụng. D chấm là viết tắt của Dihadikaya, đó là Trường Bộ Kinh, gồm có 3 tập do hai vợ chồng mà Rice Davis và học giả Carpenter phiên dịch, đó là biên tập rồi, và họ cũng là những người dịch. Hội Thánh Địa Pali xuất bản từ năm 1889 đến 1910, nay là tái bản rất nhiều lần, số trang và khổ sách đó vẫn được giữ nguyên. Chữ D này xuất hiện rất nhiều trong các danh mục sách viết tắt. DA viết khóa in hoa và nghiêng là viết tắt của Dihadikaya Athakatha, tức là bản sớ giải của Trụ Bộ Kinh, cũng do nhóm học giả ba người nêu trên đó biên tập và xuất bản. Quyển từ điển Dictionary of Chinese Buddhist Terms, đó là từ điển thuật ngữ Phật học chữ Hán, do học giả Suthiut và Hodes xuất bản tại Mỹ, và Motilal Basinadas tái bản nhiều lần ở tại Delhi, được viết tắt là DCBT, tức là lấy chữ cái đầu các thực từ thôi, còn hư tự là không cần thiết phải liệt ra. Thì cái tác phẩm từ điển này đó được sử dụng nhiều lắm, nó là nỗ lực đầu tiên đã 100 năm rồi cố giải thích các thuật ngữ Phật học bằng chữ Hán ra tiếng Anh. Cho nên bây giờ khi đối chiếu lại thì có nhiều thuật ngữ được xem là không chuẩn xác, vì đó là giai đoạn đầu mà những nhà học giả này đó, lúc đầu họ là người Thiên Chúa giáo, là nghiên cứu triết lý Phật giáo, đam mê rồi trở thành Phật tử. Cho nên lúc đó là nó quá sơ khai đi, và chỉ có ai ở trong cuộc mới hiểu được cái thuật ngữ Pali đó, thuật ngữ chữ Hán đó có nội hàm tương đương với tiếng Anh nào để mà tìm ra. Nên là nó có nhiều từ nó chưa chuẩn. Gần đây thì Hòa Thượng Moody, người Mỹ, sau 30 năm hơn tu học ở tại Sri Lanka, đã dịch lại một số kinh tạng Pali ra tiếng Anh. Và ông là người Mỹ gốc, tiến sĩ triết học, cho nên các cái thuật từ mà ông sử dụng rất là chuẩn xác. Hơn nữa là tái sử dụng và tham khảo những thành công của những dịch phẩm đi trước, trước đó 100 năm. Tức là có tham khảo rồi thì mình dễ làm, còn mình là người làm đầu tiên thì rất là khó. Hòa Thượng Moody đó đi xuất gia là nhờ gặp Hòa Thượng Minh Châu một cách tình cờ. Khi Hòa Thượng Moody còn là sinh viên Mỹ tại trường đại học ở Wisconsin, cùng với trường của giáo sư Lê Bình Thác. Và lúc đó Hòa Thượng Minh Châu sang thăm giáo sư Lê Bình Thác với cái đạo phong của Hòa Thượng thôi. Sinh viên cư sĩ này từ một người Thi Chúa giáo nổi lên cái niềm đam mê tìm hiểu về Phật giáo, và cuối cùng đi tu và xuất gia với Hòa Thượng Giác Đức, thường được gọi là Pháp Sư Giác Đức. Thì đó là một học giả rất lỗi lạc và cũng là một hành giả Phật học nổi tiếng. Ký tự viết tắt DHB Phở là viết tắt của chữ Dhammapada, đó là Kinh Pháp Cú, do học giả Norman và Hildeberg là biên tập. Ấn bản đầu tiên của Thánh Địa Pali đó là 1931, là tái bản rất nhiều lần. Hiện nay đây là ấn bản Pháp Cú bằng tiếng Pali được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu. Và cũng từ ấn bản này đã có khoảng 100 gọi là dịch phẩm tiếng Anh và hàng trăm các bản dịch bằng các ngôn ngữ khác. Vì đó là một trong những tác phẩm gối đầu giường rất là phổ thông dưới dạng thức thơ. Có người dịch ra tiếng Anh thành dạng thức là câu danh ngôn, vì làm thơ nó phải có năng khiếu. Thơ tiếng Anh thì dễ hơn thơ tiếng Việt và dễ hơn thơ tiếng Trung, vì nó chỉ cần có ăn vặn ở chữ cuối từ thôi, chứ nó không có niêm luật chặt chẽ như là Song Thất Lục Bát hay Lục Bát. Mặc dù thế, không có bao nhiêu người nói tiếng Anh có thể làm được thơ tiếng Anh. Tương tự cái tự DHB Phở A Hoa là viết tắt của Dhammapada Arthakatha, tức là bản sớ giải Kinh Pháp Cú. Còn tự điển Pali nổi tiếng đó là Dictionary of Pali Proper Names của học giả Malala Sekara, biên soạn vào cái phong trào cách thân Phật giáo cái đây cũng là khoảng 7-8 thế kỷ rồi, và tái bản tại Ấn Độ vào năm 1983. Thì thường viết tắt là DBBN. Đây là bộ tự điển mà hầu như các nhà Phật học viết Phật học bằng tiếng Anh đều phải sử dụng, vì nó gồm có nhân danh, địa danh và tên các bộ kinh trong toàn bộ kinh tạng Pali. Các tra khảo đó rất là phong phú, thậm chí là từng nhân danh một đều có điển tích ha, có những cái câu chuyện thú vị liên hệ đến. Rồi các địa danh thì nó gắn kết với bài kinh nào ở đâu, tác giả này đó là truy nguyên là khá đầy đủ. Hiện nay thì đã có cái ấn bản PDF ở trên mạng rồi, quý vị chỉ cần để là Dictionary of Pali Proper Names PDF là nó ra ấn bản này. Và các từ điển hồi nãy như là Dictionary of Chinese Buddhist Terms cũng đã có rồi, hay là Buddhist Dictionary cũng đã có rồi. Chúng ta ai đọc được tiếng Anh đó thì nên đó là vào mạng để sở hữu các cái bộ từ điển này để mình tham khảo thêm. Một trong những bộ bách khoa Phật học bằng tiếng Anh khá nổi tiếng đó là Encyclopedia of Buddhism, thường được viết tắt ở trong danh mục viết tắt là EBB. Cho đến thời điểm hiện nay đó, nó đã có được 7 tập. Thì lúc mà tôi làm cái này thì là năm 97, thì lúc đó mới có 5 tập thôi. Bữa nay đó là 7 tập, mỗi tập trung bình đó là 700-800 trang. Và nhóm biên tập đầu tiên đó từ năm 1945 đến nay vẫn chưa xong. Tiền đấy thì do chính phủ Sri Lanka bảo trợ, và đã 5-6 đề tổng biên tập qua đề rồi, vì họ làm quá thận trọng, quá cầu toàn đi. 8 thập niên rồi mà vẫn chưa xong. Nếu mà là phân tích về vấn đề học thuật đó, thì đây là bộ từ điển bách khoa Phật học bằng tiếng Anh đầu tiên viết rất sâu, mà các học giả đó phần lớn là người Tích Lan. Xuất thân của họ có khi là tu sĩ, viết rất chuẩn từ các ngành học hiện đại. Những cái ngành học hiện đại đó nó đều có một một từ liên hệ đến Phật giáo, nhận thức luận, thế giới quan, nhân sinh quan, bình đẳng quan, đạo đức quan. Những cái ngành học là quan trọng nhất thì đều có cái một từ, và mỗi một từ như vậy có thể là dài trang, chữ rất là nhỏ, mà khi dịch ra đó nó có thể thành là mười mấy trang A4 của tiếng Việt. Nó trở thành như là một trình bày khái quát về học thuyết liên hệ đến khái niệm đó. Nếu bộ bách khoa từ điển Phật học này được dịch ra tiếng Việt đó, thì tôi tin rằng góp phần là phong phú cho nền Phật học Việt Nam và giúp cho người Việt Nam đó hiểu sâu về đạo Phật hơn. Bộ từ điển Tôn giáo và Đạo đức có một chỗ đứng trong lĩnh vực nghiên cứu triết học và tôn giáo, đó là Encyclopedia of Religion and Ethics, từ viết tắt là ERE, xuất bản lần đầu vào năm 1008, nay được tái bản nhiều lần, tức là đã 109 năm. Mà nếu mà quý vị đọc vào nội dung các mục từ được giải thích thì chúng ta phải thấy rất rõ là các học giả của thế kỷ đó viết rất chuẩn, làm việc rất nghiêm túc. Các khái niệm Phật học, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Tông giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Kỳ Na giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo đều có hết. Là một cái công trình rất là lớn, đúng không? Ký tự J, viết tắt của Jataka, đó là chuyện tiền thân của Đức Phật. Thì tác phẩm này đã xuất hiện khá nhiều trong các nghiên cứu liên hệ đến Phật giáo Nguyên Thủy. Vì Jataka nó phủ trùm về vấn đề nhân bản học, rồi xã hội học, rồi nhân chủng học, rồi đạo đức học, triết học, chứ không phải chỉ nói đơn thuần về cái cuộc đời của Đức Phật không đâu. Cho nên đó là các học giả phương Tây đó thường sử dụng Jataka để minh họa trong những nghiên cứu so sánh giữa Phật giáo và kinh thánh các tôn giáo khác. Tạp chí của Hội Thánh Điện Pali, Journal of the Pali Text Society, rất phổ thông trong thế giới phương Tây, viết tắt đó là JPTS, nó nhằm truyền thông học thuật về vấn đề nghiên cứu Phật giáo bằng tiếng Pali và các nghiên cứu ứng dụng, cũng như là nghiên cứu so sánh, nghiên cứu đối chiếu rất là rộng và đa dạng. M viết tắt đó là viết tắt của Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, gồm có 4 tập, do học giả James Snell và Chalmers cũng như là Ray Davis làm biên tập từ năm 1888 đến 1902. Cái biên tập này là cực kỳ khó, quý vị biết là vì từ cái tiếng Devanagari, tiếng Devanagari ha, tiếng Pali cổ, nỗ lực phiên âm thành đó là tiếng Latin, và làm thế nào để phân biệt các nguyên âm dài, phụ âm dài đó. Thì cái nhóm của Rice David này lãnh đạo đó, phải nói rằng là làm việc rất cực lực. Và trong mấy chục năm, ngoài cái việc phiên âm Latin hóa này, họ còn phiên dịch ra tiếng Anh và góp phần giúp cho thế giới phương Tây hiểu được Phật giáo. Nhờ đó đó, người phương Tây đó bỏ tôn giáo gốc của họ đi theo đạo Phật rất nhiều. Và tương tự, MA, đó là viết tắt của Majjhima Nikaya Athakatha, đó là bản sớ giải Trường Bộ Kinh. Một trong những cái mục lục về Tam Tạng khá phổ biến đó là Catalogs of the Buddhist Tripitaka, mục lục hay là tổng mục lục Tam Tạng Phật giáo của học giả Nanjo, người Nhật Bản, và được giáo sư Lokesh Chanda, người Ấn Độ, biên tập và xuất bản tại Ấn Độ vào năm 1980. Còn ấn bản đầu này đó là đã 100 năm hơn rồi. Từ khi làm á, giáo sư Lokesh Chanda đã thêm những cái nguồn gốc bằng tiếng Sanskrit bổ sung thêm, và ông cũng rất giỏi chữ Hán. Hiện nay thì giáo sư Lokesh Chanda vẫn còn sống, năm nay là khoảng 92 tuổi, vẫn còn rất khỏe. Và ông là giám đốc của ICCA, tức là cái cơ quan xét duyệt cho học bổng sinh viên quốc tế trong chương trình là ngoại giao văn hóa và giáo dục của Ấn Độ với các nước khác. Thì tôi có một tác phẩm được giáo sư này viết là giới thiệu vào năm 1997, đó là tác phẩm bằng tiếng Anh Buddhist Soteriological Ethics, đạo đức học giải thoát. Đó là một vài chương trong luận án tiến sĩ của tôi, nói về Tứ Thánh Đế, thì nó khoảng 120 trang. Thì lúc đó thì tôi ở trên Chandigarh, và trong một buổi hội thảo quốc tế đó, thì giáo sư Lokasera này đến tham dự, và tôi tặng cho ông tác phẩm đó, và cũng không có cái dụng ý để nhờ ông viết lời giới thiệu gì hết á. Rồi ông xin cái số điện thoại, sau xin cái địa chỉ, lúc đó chưa có điện thoại ha. Thì khoảng 10 ngày sau ông gỡ lên cái lời giới thiệu viết bằng tay. Trong các hội thảo quốc tế tại Ấn Độ đó, khi gặp lại ông á, còn nay đó là 20 năm nè. Ông đây là một trong những học giả giỏi nhất về Phật học của Ấn Độ. Một trong những tự điển Pali ngữ trị đẳng cấp thế giới cho đến bây giờ, đó là Pali English Dictionary của học giả Rice Davis và Steve, xuất bản vào năm 1921 đến 25, nó hơn 1.000 trang khổ lớn. Thì tôi phải khẳng định rằng đó, cho đến thời điểm này cũng không thể tìm thấy một bộ từ điển nào hay hơn. Rice Davis ngoài việc có công thành lập ra Hội Thánh Đế Pali, rồi nỗ lực á phiên âm Latin toàn bộ kinh điển Pali và dịch một số gọi là kinh đạt Pali, thì cái công trình lớn nhất của ông đó là từ điển Pali Anh này. Thì mỗi một từ từ Pali đó, ngoài cái việc tìm ra cái từ tương đương trong tiếng Anh mà vốn trong giai đoạn đó là rất khó vì nó quá mới, mà bối cảnh xuất thân của ông là người theo Thiên Chúa giáo, rồi sau này mới trở thành Phật tử. Thế mà ở mỗi một từ đó, ông còn chưa được xuất xứ bài kinh nào, trang mấy, tập mấy có xuất hiện khái niệm này rất là chi tiết. Thời đó là làm bằng tay hết quý vị. Nếu bây giờ mà làm thì không khó. Bây giờ chúng ta đã có các ấn bản Đại Tạng mà Pali trong đĩa CD đây. Quý vị có thể đưa trên mạng, nó có đủ hết. Trên mạng cũng đã upload đầy đủ hết rồi. Lúc đó quý vị search, tìm kiếm trong Google, nó tìm ra rất là dễ. Chỉ cần lấy cái khái niệm, ví dụ như là karma, là nghiệp, thả vào trong cái các cái bản kinh bằng Pali đã phổ biến trên mạng, thì ví dụ nó có 100 lần xuất hiện thì quý vị tìm ra. Còn đằng này đó, ông làm bằng tay, đọc rồi ghi chú v.v. Vậy mà từng một từ một nó xuất hiện ở kinh nào, trang mấy, tập mấy, phải nói là cái đầu óc như thế là đáng bái phục. Làm việc rất khoa học, rất bài bản. Hiện nay cũng đã có ấn bản DPF ở trên mạng miễn phí, quý vị nên gõ vào Pali English Dictionary rồi BBF, DPF là quý vị sẽ có sở hữu được bộ từ điển này. Còn thánh điển của Phật giáo, hay gì đó là Tam Tạng, thì nó được viết tắt là bằng chữ SBB. Rồi một bộ thánh điển khác, nó gọi là Secret Books of the East, Thánh điển châu Á. Thì trong đó nó có kinh điển Phật giáo là Tứ Thư Ngũ Kinh, rồi kinh điển Vệ Đà, viết tắt đó là SBE. Đây là hai bộ thánh điển mà các học giả phương Tây đó vào thế kỷ thứ 19 và thế kỷ 20 sử dụng rất nhiều làm nguồn tài liệu tham khảo, vì đó là những nỗ lực đầu tiên của người phương Tây trong việc phiên dịch kinh điển của các tôn giáo ở châu Á ra tiếng Anh, và mở một cánh cửa cũng như là một nhịp cầu để giúp cho người phương Tây hiểu về tôn giáo châu Á hơn. Thì trong các sách tiếng Anh đó quý vị, về Phật học á, chúng ta thấy là gì? Việc trích dẫn các tác phẩm này là khá phổ biến. Thái Sô, viết tắt của Thái Sô Shinshu Dayoko, đó là Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, do học giả Takakosu nỗ lực biên tập vào năm 1924, hoàn tất vào năm 1932. Giảng mãn Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh này là có công là gì? Thứ nhất là làm toàn bộ các dấu chấm câu cho Đại Tạng Kinh chữ Hán, mà từ trước đến thời điểm đó chưa từng có công trình tương tự, để nhằm giúp cho những người đọc được chữ Hán mà không phải là người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Hàn Quốc thì gặp rất nhiều các khó khăn, cho nên họ chấm câu dùm hết. Thì cái công trình chấm câu như thế là cực kỳ khó khăn, vì dân phạm chữ Hán không rõ ràng, nhất là Hán cổ. Một từ có thể được hiểu có khi là danh từ, có khi là tính từ, có khi là động từ, khi là trạng từ, tùy theo ngữ cảnh mà cái từ đó được hiểu. Thì ngoài ra thì ông còn đưa vào các tác phẩm Phật học bằng tiếng Nhật, hoặc là xin lỗi, các tác phẩm Phật học do các học giả Nhật viết hoặc là sớ giải kinh Luận Luận cũng được liệt dẫn vào trong Đại Chúng Ta Tu Tập Tạng Kinh này. Còn Thác là viết tắt của Thara Gatha, tức là trưởng lão Tăng Kệ. Thích là viết tắt của Theri Gatha, là trưởng lão Ni Kệ. Hai tác phẩm thường được trích dẫn trong rất nhiều sách tiếng Anh. Thì đó là một vài cái ký tự viết tắt. Và danh mục này sẽ được gửi đến các thầy, các sư cô để mình tham khảo thêm. Và dựa vào danh mục này, quý vị có thể tự đưa ra các cái ký hiệu viết tắt cho các tác phẩm được quý vị trích dẫn khá thường xuyên trong luận văn hay luận án của mình. Nhưng mà để cho thống nhất đó, thì có thể là sử dụng một cái bản viết tắt ở trong tiếng Việt đối với kinh Tạng Pali. Và theo đó đó thì người sử dụng sẽ thống nhất. Và còn về nguyên tắc là chúng ta được quyền tạo ra danh mục viết tắt của riêng mình. Nhưng mà đến lúc nào đó đó, trong các danh mục viết tắt sẽ có một cái danh mục hay nhất, thì lúc đó danh mục đó sẽ được sử dụng nhiều nhất. Và giống như các cái viết tắt này đó, nó đã trở thành phổ biến ở trong các tác phẩm viết tiếng Anh có liên hệ đến Phật học. Ta thấy cách như thế này nó quá chuẩn rồi, nên là ta không cần phải sửa chữa làm gì, để tạo ra cái sự đồng thuận chung, thống nhất chung thôi. Thì về cái phần bản viết tắt á, thì nó không có nhiều nội dung, chủ yếu là như thế. Tóm gọn lại đó, chúng ta chỉ cần lưu ý đó bốn điểm chính thôi. Thứ nhất, đối với các tác phẩm thuộc về nguồn tài liệu một liên hệ đến tôn giáo, triết học và văn học, thì quý vị nên sử dụng các cái ký tự viết tắt để mô tả cho nó gọn được. Và do đó trong các cái chú thích đó, chúng ta sẽ dùng các cái ký tự viết tắt này để thay thế cho chúng. Thứ hai, cái thứ viết tắt đó là mình chọn cái chữ ký tự đầu của từng cái thực từ, còn các cái hư từ là bỏ đi, để tạo ra sự ngắn gọn của ký tự viết tắt, thay thế cho một tác phẩm có nội dung tôi nói là dài. Thứ ba, trong trường hợp có hai tác phẩm trở lên mà tình cờ các thật tự và trình tự của nó là giống nhau, thì ở ký tự đầu tiên hoặc ở ký tự cuối cùng, quý vị thêm một cái chữ ké nhỏ nữa, bất cứ là chữ gì, có thể là A, B, C gì đó, để phân định. Một cái thì có, một cái không có, thì nó tạo ra sự khác nhau. Và thứ tư là trình bày nội dung viết tắt thì nó có hai cách. Cái cách mà tôi vừa nêu và chia sẻ đó là thuộc về viết tắt chi tiết, xin lỗi, bản viết tắt mà cái nội dung được giải thích là chi tiết, có đủ thông tin xuất bản, tựa đề tác phẩm, người biên tập, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản. Còn nếu đó là kinh điển Pali của ấn bản Thánh điển Pali, thì quý vị có thể không để năm cũng được, không để thông tin ai là người xuất bản. Ví dụ như là trưởng lão Tăng Kệ như thế này, Thác là Theragatha, quý vị chỉ mở hoạt đơn BTS, đóng hoạt đơn xong. Vì các ấn bản của BTS chưa từng bị thay đổi cái khổ trình bày và số trang, lúc đó, đó vẫn có thể được xem là hợp lệ. Và dĩ nhiên á, danh mục viết tắt này đó phải có nhiều lần xuất hiện ở trong toàn bộ tác phẩm nghiên cứu của chúng ta. Mỗi một tác phẩm viết tắt nó phải có ít nhất là vài ba lần xuất hiện thì mới có tác dụng, là đỡ mất thời giờ, đỡ mất cái không gian trình bày của một cái trang. Chứ nếu mà nó chỉ có xuất hiện một lần thì không cần thiết mới đưa vào viết tắt, nó phải nhiều lần. Cho nên sẽ trở nên vô nghĩa nếu ở trong toàn bộ tác phẩm, chẳng hạn quý vị viết luận án là 500 trang và cái chữ tai xô, tức là đại chính tăng tu đại tạng kinh này chưa từng xuất hiện một lần nào, thì việc đưa vào đây là sai quy tắc nghiên cứu. Nó có xuất hiện thì mình mới đưa ra, không có là không đưa vào. Đang khi sách tham khảo cũng có thể có cuốn mình không đọc, mình vẫn có thể du di đưa vào được, vì nó có liên hệ gửi cho ta đọc. Còn trong danh mục viết tắt là không được như thế. Cái nào có xuất hiện nhiều thì mới được đưa vào, xuất hiện ít lại không được đưa. Huống hồ là chưa từng xuất hiện thì lại càng cấm kỵ không nên đưa vào. Đó là chúng ta cần nhớ một số điểm chính căn bản của cái mặc định gì viết tắt. Thì nội dung của bài này dừng lại tại đây.